thank you for your attention. We wish to welcome you to the opening.
Và chúng tôi muốn chào mừng quý vị đến buổi phiên họp và mở đầu cho hội nghị luật và tôn giáo của trường BYU. Và chúng tôi rất là chào mừng sự có mặt của những quý vị đại biểu danh dự. Và chúng tôi cũng rất là vinh dự giới thiệu với quý vị hiệu trưởng khoa của trường luật của trường BYU. Hiệu trưởng James R. Rasband. Và tôi rất là vui mừng để mà có cơ hội này để mà có thể chào mừng quý vị ở đây một cách nhanh chóng trong hội nghị này. Và chúng tôi chào mừng quý vị đến trường Brigham Young University.
I echo Gary Doxey's comments in expressing my
và chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến tất cả những vị khách mời danh dự và những vị đại biểu danh dự. Và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ có một thời gian rất là tốt ở đây. Và chúng tôi cũng hiểu rằng chúng ta có hơn 70 vị đại biểu đến từ 40 các nước khác nhau, thì tôi sẽ không đọc hết tất cả những cái nước này, nhưng mà tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ vươn tay ra và sẽ giao tiếp lẫn nhau để mà biết lẫn nhau. Và chúng tôi cũng muốn cáo lỗi rằng là về việc mà thời tiết cũng không được tốt. Nhưng mà cái không khí trong này thì rất là sôi động. Và chúng tôi cũng muốn cảm ơn cho tất cả những ai mà có cơ hội để mà có thể giúp cho sự thành công của buổi đại hội này. Và những ai mà trong cái bộ phận sinh viên mà đã làm cho cái buổi hội nghị này có thể trở nên có hiệu quả. Và chúng tôi cũng muốn giới thiệu một chút về trường luật này. Trường luật này được tìm năm 1963. Có khoảng 150 học sinh viên trong mỗi năm. Và trong mỗi năm, mỗi chương trình cao học thì có khoảng 8 sinh viên. Và những sinh viên này đến từ New Zealand, từ Trung Quốc, từ những nước khác nhau. Khoảng 77% của những sinh viên của trường của tôi là nói tiếng nước ngoài, và có rất là nhiều sinh viên có thể nói trên 3 thứ tiếng. Và những lớp ở đây là những lớp được xếp hạng trên những hàng 20 trên nước Mỹ.
They're out looking for jobs and doing interviews for a week. And so there won't be many here, although we have a number of students helping with the hosting.
Hiện bây giờ thì những sinh viên của chúng ta là hiện bây giờ đang đi ra ngoài để phỏng vấn để mà tìm việc trong cái tuần lễ mà chúng ta có buổi hội nghị này, thành ra là chúng ta không có nhiều sinh viên ở đây. Thì trường Đại học Brigham Young thì có khoảng chừng 33.000 sinh viên đến từ những tiểu bang khác nhau của nước Mỹ và đến từ những nước khác nhau. Và có khoảng chừng 186 chương trình học khác nhau, và có khoảng trên 50 những tiếng khác nhau được dạy ở BYU. Thì mỗi năm có khoảng hơn 5.000 sinh viên mới sẽ đến trường đại học. Và những sinh viên này là những sinh viên mà có được những cái bằng ưu tú danh dự trong những trường trung học phổ thông của họ. Và những sinh viên này cũng tranh đấu trên các giải cấp quốc tế.
To spiritually strengthen our students.
Ở đây thì cái sứ mệnh mà của chúng tôi là cũng không chỉ là đào tạo về mặt giáo dục, mà cũng đào tạo về mặt tinh thần và giúp đỡ các sinh viên có được một cái sự có đức tin vững mạnh ở nơi Thượng Đế. Chúng tôi rất là mừng để có các quý vị đến ở đây để mà có thể để có thể cùng với nhau mà thảo luận về những cái sự cái điều phức tạp mà trong luật lệ và cũng như là để thảo luận về tất cả những cái vấn đề mà chúng ta gặp khúc mắc trong vấn đề tôn giáo. Và chúng tôi rất là mừng quý vị có mặt ở đây. Và bây giờ chúng tôi cũng muốn giới thiệu giáo sư Sand Rogers.
David M. Kennedy Center for International Studies.
Giáo sư Sand Rogers là phó chủ tịch quốc tế của trường Đại học Brigham Young, là lo lắng về mặt những chương trình quốc tế, và bà đã học được rất. Bà đã có nhiều chức vụ ở trường Brigham Young và bà đã phục vụ rất nhiều trong cộng đồng quốc tế. Bà cũng đã phục vụ như là trưởng nhiệm giáo khoa trong phòng y tế của trường Brigham Young. Bà cũng có bằng từ hai trường, Đại học Brigham Young và trường Đại học của Arizona. Và bây giờ là giáo sư Sandra Rogers.
It's always a privilege to welcome each of you to...
Luôn luôn là một đặc ân để mà chúng tôi có thể gặp mặt các quý vị ở đây ở trường Đại học Brigham Young. Và chúng tôi thay mặt những sinh viên cũng như là những giáo viên của trường đại học này xin chào mừng quý vị. Hội nghị về luật và tôn giáo là một trong những hội nghị có tính chất rất là quan trọng đối với trường Brigham Young. Và như là một người của trường này thì chúng tôi cam kết để mà có thể tranh đấu cho sự tự do về mặt tôn giáo, và chúng tôi sẵn sàng tranh đấu sự tự do tôn giáo cho con người. Và chúng tôi ở đây để thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo.
I wanted to say first that probably only those in academia could have thought up such a long title. Our contribution to the discourse. But without these four elements working together.
Thì có rất là nhiều những cái sự tranh luận sôi nổi xảy ra trên thế giới về những cái vấn đề tôn giáo và về vấn đề tự do tôn giáo. Thì đây là lý do mà chúng ta có dịp gặp mặt ở đây trong buổi hội nghị này để mà thảo luận, để mà cùng nhau họp và có thể tìm ra những giải pháp cho việc tự do tôn giáo. Và có những tổ chức trên thế giới để mà có thể giúp chúng ta và chúng tôi rất là biết ơn cho mỗi quý vị ở đây. Và chúng tôi cũng biết rằng là mỗi quý vị trong ở đây là đại diện cho một vùng của thế giới. Và chúng tôi cũng biết ơn rằng là quý vị sẽ tham dự vào trong buổi hội nghị này và tham gia thảo luận về những vấn đề này. Và chúng tôi cũng muốn giới thiệu buổi tối hôm nay là có Anastasia Christie, Chủ tịch của Sở Quyền lợi Cơ bản của Hiệp hội Châu Âu, và Pius Nkosazana, Chủ thẩm phán tối cao của Tòa án Lập hiến của Nam Phi tham dự chúng ta trong buổi hôm nay, như là người nói chuyện của buổi đại hội này, mở màn đại hội này. Thì chúng tôi chào đón quý vị ở đây và chúng tôi rất là biết ơn quý vị có mặt ở đây. Và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị có một cái cuộc tranh luận rất là sinh động trong đại hội này. Cảm ơn rất nhiều.
We will now have a presentation.
Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái phần trao phần việc trao phần thưởng phục vụ ưu tú cho W. Cole Durham là người có trung tâm ở đây.
For the past several years, as we
trong những năm gần đây thì chúng ta có
For the past several years, as we have held this conference, we have taken the occasion to give an award for distinguished service to someone who has.
Trong những năm gần đây, khi mà chúng ta có những buổi hội nghị này, thì chúng ta có thể dành thời gian để mà có thể trao phần thưởng phục vụ ưu tú cho một trong những số cá nhân. Thì việc trao phần thưởng này thì đã được trao cho trong những buổi hội nghị khác nhau, nhưng mà trong năm nay thì chúng tôi quyết định rằng là chúng tôi trao phần thưởng trong buổi hội nghị này. Năm nay người mà nhận cái phần thưởng này tên là Wallace. Ông đã là một người bạn rất là thân chưa đối với trung tâm luật này, và ông đã đóng góp rất nhiều trong những buổi hội nghị về luật ở trường này. Nếu mà cho những ai mà không biết về thẩm án Wallace, thì có một điều mà chúng tôi có thể giới thiệu về thẩm án Wallace là như này, là ông đi học ở trường Berkeley ở California và đã thực hành luật trong 15 năm, và sau đó được phục vụ trong tòa thẩm án của hạt ở thành phố San Diego, và sau đó thì phục vụ trên nước Mỹ. Và cho những ai mà không biết rõ về hệ thống luật và tòa án của nước Mỹ, thì là tòa án mà về mặt thẩm quyền thì là tòa án thẩm quyền là tòa án một trong những hệ thống tòa án lớn nhất. Và sau đó thì thẩm phán Wallace sẽ trở thành người thẩm phán tối cao của hệ thống tòa án Mỹ. Và sau đó thì ông cũng đã được trở thành một trong những thẩm phán liên bang đã đi trên khắp 60 nơi trên thế giới và đã cố gắng tranh đấu cho quyền cơ bản của con người. Thẩm phán Sandra O'Connor đã nói về thẩm phán Wallace. Thẩm phán Wallace đã là người mà đi nhiều nơi trên thế giới, nhiều hơn tất cả những vị thẩm phán nào trên đất nước Mỹ. Và cái việc đóng góp của ông thật là lớn lao biết bao. Khi mà ông phục vụ rất là nhiều nơi trên thế giới, thì ông rất là hứng thú trong việc mà ông phục vụ ở vùng châu Á và học về luật của châu Á. Một trong những cái sự đóng góp của ông là việc thập ra viện lập án để mà đào tạo cho những sinh viên ở Thái Lan và cũng có mặt ở Việt Nam. Thẩm phán Wallace là người luôn luôn cố gắng làm trên những nhiệm vụ của mình và cố gắng liên lạc với nhiều người và liên kết với nhiều người.
And I said, I don't because of title, because of the person he is.
Và ông thường. Và bây giờ mời ông Just Wallace đi lên đây với chúng ta.
Paul always does wonderful things, as you know, these conferences, he does the impossible also. He asked me if I'd like to say a word.
Thì ông đã nói rất nhiều điều tốt về tôi và ông cũng mời tôi nói một vài lời, thì tôi cảm thấy rất là cảm ơn và tôi thật sự cảm ơn rất nhiều. Đây thật là một vinh dự cho chúng tôi và tôi thật sự và không hề biết về điều này. Nhưng mà thật sự và tôi biết về giá trị của cái phần thưởng này và tôi thật sự khiêm nhường để mà nhận cái phần thưởng này và tôi thật sự biết ơn rằng là đây là một trong những điều đáng nhớ trong cuộc sống của tôi và trong cái cuộc sống công nghiệp, trong việc công việc làm của tôi. Và tôi muốn cảm ơn tất cả những ai mà đã tham gia trong chương trình này và đã tham gia trong việc mà giúp đỡ tôi. Và tôi cũng cảm ơn rất nhiều những ai mà đã khuyên bảo tôi những điều gì tôi làm và không nên làm. Và cảm ơn tất cả những ai mà không biết nhiều về tôi nhưng mà đã nói rất là nhiều điều tốt về tôi. Và tôi biết ơn rất là nhiều và tôi rất là hứng thú để mà tham dự trong cái cuộc thảo luận và hội nghị này. Xin cảm ơn rất nhiều.
It's now my distinct pleasure to be.
Bây giờ là vinh hạnh của tôi để mà giới thiệu người nói chuyện cho buổi họp mở đầu này, chủ hội nghị này.
Chúng tôi rất hân hạnh có được sự có mặt của hai người này. Tôi muốn xin giới thiệu với họ với các quý vị. Sau khi người nói chuyện thứ hai nói chuyện xong thì chúng ta sẽ nghỉ một chút và sẽ ăn một chút thức ăn. Người nói chuyện đầu tiên sẽ là Anastasia Crickley, là một nhà chuyên môn về trong lĩnh vực về những quyền lợi cơ bản. Bà là một chủ tịch của cơ quan về quyền lợi cơ bản của Âu Châu ở nước Ireland. Bà cũng đã làm việc với là một đại diện cho tổ chức cho sự bảo vệ về phù hợp trong Âu Châu về việc chiến đấu với vấn đề phân biệt tôn giáo. Bà là một người khoa học và là một người đã học hỏi rất nhiều trong trường đại học ở Ireland. Và tôi phải cố gắng rất nhiều để tóm tắt tất cả những phần thưởng và tất cả những gì bà đã làm. Và thay vì lấy một phần thời gian của bà, thì tôi sẽ để cho, tôi chỉ sẽ nói là bà đã nhận được rất là nhiều phần thưởng và sự đạt được vì những nỗ lực của bà. Chief Justice Pius
Konzo. Bây giờ thì có một khoảnh khắc để mà nói về thẩm phán tối cao Pius Nkolanga, thẩm phán tối cao của Tòa án Lập pháp của Nam Phi. Và tôi thực sự, khi mà tôi nói chuyện với ông ấy thì tôi đã thật sự cảm thấy bất ngờ là bởi vì tôi có rất là nhiều điều để mà nói về ông và tôi cũng có một số chi tiết để mà nói về ông mà tôi không nói nhiều về ông, nhưng tôi sẽ để cho ông có thời gian nói chuyện để mà các quý vị có thể biết về. Ông là con thứ hai của 700 đứa con, là một trong những cái gia đình rất là siêng năng và rất là bắt đầu trong một cái trường hợp rất là khiêm nhường. Và ông cũng bắt đầu học tư và sau đó là học trường đại học luật. Và ông học luật qua và ông có một cái việc làm rất là danh dự. Và ông đã bắt đầu về luật vào năm 1994. Và ông cũng đóng góp rất nhiều trong cái việc mà sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Và năm 1994 là năm mà ông đã đóng góp rất là nhiều. Và sau đó thì ông được trở thành thẩm phán của ở đó. Và Justice Long sau đó trở thành tổng thống đại diện vào tháng 8 năm 1997 và năm 2001 trở thành thẩm phán tối cao đại diện của Nam Phi. Và ông có rất là nhiều những hoạt động và những cái danh sách phần thưởng mà gồm rất là nhiều những cái trường và những cái viện khác nhau. Và thật là một cái danh dự của chúng tôi để mà có ông ở đây, để mà ông có thể vượt ra được cái biên giới của Nam Phi để mà có thể đóng góp trong cái buổi hội nghị ngày hôm nay và rất nhiều nơi trên thế giới. Để mà không có phải mất nhiều thời gian nữa, bây giờ thì Anastasia sẽ nói chuyện.
Thank you.
Xin cảm ơn ông. Có khi tôi quan tâm khi mà một người khác giới thiệu với tôi, tại mình không biết họ sẽ nói cái gì. Và mình không biết rõ nếu họ sẽ nói những điều tốt hay là nói điều gì về mình. Nhưng trước khi tôi bắt đầu ngỏ lời, và trong khi tôi ngỏ lời cùng các quý vị, tôi muốn nói chuyện khoảng 15 phút, xong rồi có một vài phút để các quý vị hỏi và tôi sẽ trả lời. Nhưng đầu tiên tôi xin cảm ơn các quý vị đã đến đây. Và tôi thấy hôm nay là một đặc ân cho tôi để cùng tham dự vào những buổi lễ và buổi hội nghị trong những ngày sắp tới. Và tôi xin cảm ơn tất cả những người mà cho tôi sự hỗ trợ và sự hỗ trợ để tôi có thể làm việc và chia sẻ quan điểm của tôi về những quyền về tôn giáo. Tôi cảm ơn về một ông ở đây và những nỗ lực của ông để hỗ trợ những người mà cố gắng thành lập những quyền về tôn giáo. Tôi xin chắc chắn với các anh chị em những nỗ lực của Cole Durham và những sự góp của ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc của tôi. Tôi nghĩ đó là một tầm quan trọng rất lớn lao về việc liên kết những cộng đồng khác nhau và để quý trọng những quyền lợi về tôn giáo. Và đây là cách mà tôi đã cố gắng làm việc để làm lãnh đạo trong quốc gia của tôi và cũng là một người có học, thì tôi đều ủng hộ và ủng hộ quyền về tôn giáo. Trong thế giới ngày hôm nay, những quyền tôn giáo rất là quan trọng và sẽ không xảy ra nếu chúng ta chỉ mong chúng sẽ xảy ra. Tôi rất vui mừng để có mặt ở đây và trong 2-3 ngày sắp tới, chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận rất thú vị về những cách thức mà chúng ta có thể liên kết các quốc gia, các thế gian.
Across divisions and disciplines, with deep-seated perceptions of our own uniqueness, whichever bit we have.
Nhưng mà chúng ta nghĩ đến những quyền lực của những người khác, những quyền lợi của những người khác, chúng ta phải chấp nhận mỗi người và phải cố gắng phù hợp các nỗ lực của chúng ta. Chúng ta có khi chúng ta phải vượt qua những sự khác biệt giữa văn hóa và quốc gia. Và những công nhận rằng mỗi người chúng ta đang cố gắng cùng nhau đến một mức, đến một mục tiêu nào đó. Và chúng ta đi về vấn đề phân biệt chủng tộc.
These demand not just legal absence of such things, but also respect. Respect in turn.
Chúng ta phải kính trọng và tôn trọng tất cả những người khác. Lòng kính trọng đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận mỗi người và mỗi dân khác biệt. Các luật pháp và quy định trong nhà nước của bạn và nhà nước của tôi và tất cả những nhà nước khắp thế giới có thể giúp đỡ chúng ta. Nhưng lòng kính trọng chính xác có thể được thực hiện nếu chúng ta đặt quyền năng trong chỗ đúng và vượt qua những vấn đề mà thường xảy ra. Quyền về tôn giáo đòi hỏi chúng ta phải kính trọng và phải để cho quyền năng trong chỗ đúng đối với chính phủ. Và tôi cũng xin lỗi nếu mà những quan điểm của tôi không đồng ý với quan điểm của các anh chị em. Tôi xin lỗi trước. Nhưng tôi biết tất cả chúng ta có thể tiến triển cùng với nhau. Là một sự đóng góp của tôi trong buổi hội nghị này, tôi muốn nói đến một vài điều trong việc của tôi là một thành viên trong tổ chức cho sự bảo vệ và phù hợp về việc chiến đấu vấn đề phân biệt chủng tộc. Trước khi tôi nói vài điều này, tại vì những điều này đã thay đổi ý nghĩ của tôi chỉ muốn nói về chỗ mà tôi đã lớn lên là nước Ireland. Ireland, nếu các quý vị chưa biết, và có lẽ chưa từng biết, đã bị nước Anh đã bị nước Anh đô hộ hơn 700 năm.
However, the exploitation that we experienced ourselves as part of a diaspora was no insurance against our capacity.
Những điều mà chúng ta và những điều mà nước của tôi đã trải qua đã ảnh hưởng đến quan điểm của tôi và chúng tôi.
From repeating the process when given the opportunity.
Những điều khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua không phải ngăn cản chúng ta từ việc đô hộ một nước khác hay là làm những điều sai. Thì ý của tôi là chúng ta phải phòng bị để chúng tôi không và chuẩn bị để chúng tôi không có những vấn đề mà đã từng xảy ra trong lịch sử lần trước. Trong hiến pháp của chúng tôi, đã cho phép đạo Công giáo vào nước của tôi. Trước đó, những người theo đạo ấy bị ngược đãi trong nước tôi.
And the removal of the Catholic Church from a special position in our constitution.
Gần đây, quyền của đạo Công giáo không còn là một có phần trong hiến pháp của nước tôi, nhưng đạo Công giáo vẫn là một đạo có rất nhiều tín đồ trong nước của tôi.
Communities, including also non-confessional bodies, was established by our government in 2007.
Trong năm 2007, có nhiều chính sách và quy định mới về tôn giáo, và đây là một sự tiến triển rất tốt đối với nước của tôi, mà liên kết nhiều cộng đồng khác nhau trong nước tôi. Nhưng thảo luận về vấn đề vai trò của tôn giáo trong chính phủ và trong xã hội là gì vẫn là một vấn đề được nói chuyện về rất là nhiều trong nước tôi. Và có khi sự lạm dụng sẽ xảy ra trong những trường và những lần trước những điều này xảy ra đã có phần tác động đến những chính sách và luật pháp mà nước tôi có hiện nay.
In order to provide the social policy mechanisms and the social policy responses that were required to make living in Ireland possible.
Hồi xưa thì chính phủ của nước Ireland phải làm những việc và phải đồng ý với những lãnh đạo bên Công giáo về cách đối xử với người khác trong nước tôi và về hệ thống luật pháp trong nước tôi.
Ireland's own position on defamation of religion, and I'd have to admit to you that it probably, to many of us, looks as though it probably is. But the way in which the offence has been put has been described will in fact make it quite difficult for a case to be taken, and even more difficult for such a case to be proven. However, the very
introduction. Tôi biết mình nước tôi không phải là gương hoàn hảo về cách để đối xử và cách của chính phủ để làm việc với tôn giáo. Nhưng tôi biết trong nước tôi có một lòng kính trọng và tôn trọng giữa tôn giáo và chính phủ của nước.
Of fundamental rights of the European Union, linking civil, political, social, and economic rights recognized in the Union. This has been an interesting process for Ireland because
trong Ireland có một quá trình mới làm là
an institution we see as more powerful. So we said
mỗi lần nước tôi được hỏi bởi một nước khác để thay đổi một điều gì đó về tôn giáo, về luật pháp, về tôn giáo. Hồi trước thì nước tôi chỉ nói không và không có thay đổi gì. Nhưng gần đây có một hội mới tổ chức và trong nước tôi là một hiệp ước để chịu trách nhiệm về vấn đề này. Và điều này đã làm phần trong việc giúp trong vấn đề phân biệt chủng tộc. Đối với vấn đề này, đặc biệt là ở Âu Châu, có nhiều cuộc thảo luận đều rất thú vị về đề tài này. Ở nước Pháp,
to be of most importance. And in spite of media discourse to the contrary, the role of religion in education in the UK and indeed
trong nước Anh, vai trò của tôn giáo trong việc giáo dục cũng quan trọng và một trở ngại trong một vấn đề trong Âu Châu là tìm cách cho mỗi một văn hóa làm phần trong Âu Châu và làm phần trong việc quy định những quan điểm và những cách thức để mà giải quyết cái vấn đề về phân biệt chủng tộc. Gần đây những cuộc thảo luận đã ra nhiều ở Âu Châu vì những bài và những tạp chí mới phát ra ở Âu Châu trong tiếng Danish.
While at the same time not enforcing people to love one another in a rather
và một mặt phải cho mọi người quyền tự do để chấp nhận điều gì họ muốn chấp nhận. Nhưng vào mặt kia thì không được, không thể nào cho phép họ làm gì sai trái đối với người khác.
From these engagements and from these involvements, a number of things have struck me.
Từ những điều này, từ những điều mà đã xảy ra ở Âu Châu trong việc ủng hộ quyền tự do về tôn giáo khắp Âu Châu, tôi đã học rất là nhiều điều mới. Thí dụ như là chỉ có một sự khác biệt giữa những điều mà chúng ta tin và những điều mà được thực hiện. Gần đây tôi đã làm việc trong với một nhóm người gọi là Romas. Và một chính phủ đã quyết định là không thể cho phép nhóm này tiếp tục gặp. Tại nhóm này là một nhóm mà không phù hợp với những luật pháp về vấn đề phân biệt chủng tộc.
The Fundamental Rights Agency of the European Union, which I
cơ quan về quyền lợi cơ bản trong Âu Châu mới được thành lập hồi năm 2007. Và tôi không muốn nói nhiều quá về cơ quan này, nhưng đây là một cơ quan riêng tư. Có nhiều người chuyên môn làm việc tại đó, mà có trung tâm tại Vienna.
What we're charged with is collecting reliable.
Và trách nhiệm của nhóm đó, của cơ quan đó là nghiên cứu về những vấn đề phân biệt chủng tộc trong Âu Châu để đưa ra những đề nghị mới về cách để chuẩn bị và ngăn cản sự phân biệt chủng tộc.
Undertaking cooperation with civil society and other actors in that regard. We have no remit outside of the European Union.
Chúng ta thì không có trách nhiệm ngoài Âu Châu, nhưng chỉ có trách nhiệm trong Âu Châu thôi. Chúng tôi không có làm việc trong những nước ngoài Âu Châu. Nhưng tôi muốn nói từ những việc làm của tôi ở đó, thì tôi đã quan tâm đến sự bối rối giữa giữa chính trị và tôn giáo. Và đó đã đưa đến sự ảnh hưởng của tôn giáo nhiều hơn trong chính trị.
For as long as they line up with the political priorities of one state or another. And from that, the sort of hierarchies of oppression which emerge.
Từ đó, có khi có những vấn đề về sự áp bức mà có khi xảy ra trong những xã hội.
When the political concerns change.
Và có khi những vấn đề này xảy ra khi mà có một thay đổi trong chính phủ. Chẳng hạn như nếu mà nghĩ về thế giới này sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, sự ngược đãi tôn giáo đã là một vấn đề lớn. Và nếu mà chúng ta nghĩ về thế kỷ này, thế kỷ thứ 21, thì sự phân biệt chủng tộc cũng là một vấn đề, đặc biệt là sự phân biệt chủng tộc về người Muslim. Sự phân biệt chủng tộc xảy ra trong nhiều cách khác nhau. Tôi đã từng thấy là sự phân biệt chủng tộc phải được hiểu rõ. Nếu vấn đề đó được giải quyết thì chúng ta phải hiểu rõ. Cũng vào những năm cuối thế kỷ 20, đàn bà bị phân biệt rất là nhiều. Và để giải quyết vấn đề này, người nữ đã rất là tích cực để giành những quyền lợi cho người nữ. Và nếu không làm vậy thì chắc chắn là tôi không đứng lên ở đây trong ngày hôm nay. Cho dù các xã hội và những sự phân biệt chủng tộc xảy ra khắp thế giới, có nhiều nhà nước mà cũng thực hành quyền tự do về tôn giáo. Và nếu mà thực hành quyền tự do về tôn giáo thì điều này sẽ ảnh hưởng trong một cách tốt khắp thế giới.
Maybe because within the religions of which we are all part, there is a universe.
Có lẽ một lý do là tại vì dường như mỗi người thuộc về một tôn giáo nào đó. Và chúng ta tôn trọng điều đó. Mà khi mà một người bị phân biệt, đó là tại vì một sự khác biệt giữa văn hóa hay là giữa nhà nước. Nhưng chúng ta nên tôn trọng nhau về mặt tôn giáo. Tại dường như mỗi người đều thuộc về một tôn giáo. Tất cả chúng ta không phải giống nhau, mỗi người đều khác biệt. Nhưng chúng ta đều chia sẻ những giá trị quan trọng. Để bảo vệ những quyền lợi của con người để thực hành tôn giáo nào mà họ muốn thực hành thì là một điều quan trọng. Và trong kinh nghiệm của tôi, những người nào mà có quyền nhất là những người mà phân biệt chủng tộc nhiều nhất.
Indeed, when one looks to issues of addressing discrimination,
Và thật khi mà chúng ta nghĩ về việc về vấn đề phân biệt chủng tộc, những nhóm người mà có quyền nhất là những người mà gặp vấn đề này nhiều nhất. Và tôi nói có lẽ những người mà không biết về vấn đề này là những người mà có học. Và điều này có thể là một chút ngạc nhiên, là những người mà không biết đến điều này có thể là những người có học, những người những thầy giáo và những người này phải cố gắng để biết nhiều hơn và để quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Cuối cùng, tôi đã nói một vài điều về nước tôi và trong một vài khu vực mà tôi đã thấy ở nước tôi. Tôi muốn nói và trong những lời này, đây sẽ là những lời kết luận của tôi. Có một số người trong nước tôi mà nghĩ tôn giáo là một điều trong quá khứ thôi. Có một số người mà nghĩ tôn giáo không còn quan trọng nữa. Nhưng rất rõ ràng đối với tôi, khi chúng ta bước qua thế kỷ mới này, là tầm quan trọng của tôn giáo. Và tầm quan trọng của tôn giáo, chúng ta phải luôn luôn nhớ đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Không những ở đây, không những trong nước tôi, mà những khắp thế giới. Và khi mà chúng ta giải quyết những vấn đề này, đều thiết lập một sự thoải mái và một sự thỏa. Một sự hòa thuận với nhau.
As a right that's claimed in its diversity throughout our world. Thank you.
Xin cảm ơn các quý vị.
Bây giờ là bản dịch của vị Pius Colonzo Langa.
When I'm asked to speak after such a distinguished person,
tôi thực sự đã vinh hạnh để mà có dịp để mà nói chuyện như vậy. Và sau đây là phần tóm tắt của ông, bởi vì phần bài nói chuyện của ông cũng khá là dài.
I won't see you going out one by one.
Và hiện bây giờ thì tôi cũng rất là có
thank you for the invitation.
Tôi rất là biết ơn cho lời mời để mà đến dự hội nghị lần này. Đây là một vinh hạnh để mà có mặt nơi đây. Và đây cũng là một điều mà tôi trân trọng rất là nhiều. Cái điều mà tôi rất thích về những cái buổi hội nghị là việc mà chúng ta có thể gặp với nhau và có thể đoàn kết với nhau. Và chúng ta là thời gian mà chúng ta có thể học với nhau từ những người cùng đẳng cấp. Và trong cách mà tôi học, cách mà tôi học từ các quý vị ở đây thì tôi cũng hy vọng là quý vị sẽ học từ tôi. Và tôi cũng xin lỗi là tôi không thể nào mà học được tất cả những đến được những cái buổi họp. Và để mà bắt đầu ngày hôm nay, tôi xin thảo luận về một vùng đất rất là ồn ào tên là Nam Phi.
And how those values promote religious freedom.
Đây là một đặc tính của đất nước tôi và nhờ vào đặc tính này mà đã có thể phát triển và thúc đẩy về mặt tôn giáo. Để mà tôi kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Khoảng một năm về trước, một năm về trước thì một nhà soạn giả và người Ý mà tôi không còn nhớ tên đã đi qua thăm nước Mỹ và đã phỏng vấn trên đài phát thanh công cộng quốc gia. Và ông đã viết bài hát Sự Yên Lặng của nước Mỹ. Người chủ của chương trình đó thì đã hỏi ông ý nghĩa của bài hát là gì. Ông đã nói, đó là điều mà rất là thú vị về đất nước này. Đây không, ở đó không có sự ồn ào, ngay cả trong những nơi rất là ồn ào. Ok, hãy suy nghĩ về điều đó một chút. À, mặc dù là ông ấy đúng hay sai, thì không phải là điều mà tôi nói, nhưng mà đó là điều mà đã làm cho tôi phải dừng lại và suy nghĩ về đất nước của tôi là đất nước Nam Phi. Tới hôm nay tôi sẽ nói về đất nước Nam Phi bởi vì các bạn không có một ngôi nhà trong thế giới nếu mà thế giới rộng lớn này, nếu mà các bạn không có một ngôi nhà của một mình, của riêng mình. Những cuộc thảo luận giữa những con người khác nhau thì không cần phải thật sự là dài dòng, nhưng mà phải luôn luôn nói về những cái thói quen trong thế giới này. Thì bây giờ tôi xin kể về những câu chuyện của Nam Phi. Và chúng tôi là những người rất là thân thiện. Và chúng tôi rất là sẵn lòng để mà chia sẻ những đặc tính của chúng tôi. Thì hãy để cho tôi kể về câu chuyện về Nam Phi. Nước Nam Phi là một nước rất là ồn ào. Tôi đến từ một nước rất là ồn ào. Và chỗ đó thì không có sự tĩnh lặng, và ngay cả trong những cái nơi tĩnh lặng, những cái sự ồn ào này thì được tạo ra từ một cái xã hội sống động, những cái máy in, việc mà truyền thanh, truyền hình, rồi việc hò hét, rồi việc thách thức và nói chuyện, và tất cả những cái sự ồn ào này thì đều có thể nghe được và có thể được kể đến khi nói về những sự ồn ào của đất nước tôi. Và những người Nam Phi thì lúc nào cũng nói chuyện. Mà tôi thực sự là không biết rằng là nếu mà chúng tôi có lắng nghe hay không, nhưng mà chúng tôi nói chuyện rất là nhiều, nói nhiều lắm. Nói nhiều đến nỗi mà có 11 ngôn ngữ chính trong nước Nam Phi và có cả một cái nơi để dành cho những nơi, những đất nước nhiều chuyện. Và những người Nam Phi thì thường thường gọi những cái điều này là những cái cuộc tranh luận. Ở In Sotho, nó là, thì có nhiều định nghĩa khác nhau. Ở một số nơi thì nói là đó là công việc, đó là việc của con người. Ở những nơi khác nói là là phải nói chuyện. Thì tôi nghĩ là thật là hiếm khi mà gặp một người Nam Phi mà không thích nói chuyện và không thích nghe giọng nói của riêng họ. Chúng tôi nói về cách mà chúng tôi có thể vượt qua được sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đến hòa bình. Chúng tôi nói về cách mà việc dân chủ hiến pháp, và chúng tôi tiếp tục nói về những cách mà qua việc những cái dự án dân chủ. Và thật là ngạc nhiên khi mà những người dân Nam Phi có thể đứng trước bạn và như bạn đứng trước họ và họ nói. Và chúng tôi cũng nói chuyện bởi vì việc nói chuyện là một cái cách rất là hiệu quả để mà có thể phản đối lại những cái sự đàn áp
của sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Và trong và những cái ký ức đó thì được ở lại trong chúng tôi. Và chúng tôi nói bởi vì một cái xã hội rất là đa dạng, và nói một cách nghĩa đen thì trong một cái thế giới và trong một đất nước, nó là một cái cách giao tiếp mà rất là ổn định, mà có thể ngăn cản được việc mọi người nhốt mình vào trong một cái nơi nào tù túng. Và điều đó, việc giao tiếp có thể ngăn cản việc mà con người không biết bất cả điều gì mà xảy ra trong giáo hội.
There is always something to say.
Và thực sự là luôn luôn có những cái điều gì, và có rất là nhiều điều mà chúng ta có nói, để người mà có người để mà chúng ta có thể tranh luận, để có người mà chúng ta có thể cãi, và hoặc người để mà có thể khen. Và tôi thật là nghi ngờ là chúng tôi là sẽ không nói chuyện. Và cái ngày mà chúng tôi không nói chuyện là cái ngày mà tôi rất là sợ. Nhưng mà để cho một cái bài diễn thuyết để được nghe và để được hiểu và để trở nên có giá trị đóng góp thì nó phải là trong cái ngôn ngữ của người lắng nghe. Ngôn ngữ bắt buộc chúng ta là những người phải nhìn theo cái quan điểm của cái người trình diễn về cái bài thuyết trình đó trong những lời của họ. Thì chúng ta cảm thấy được cái trọng lực và cũng như là những cái chi tiết mà họ trình bày, cũng như là một ngôn ngữ định nghĩa bài nói chuyện của họ. Thì khi mà những cái sự phản ứng của chúng ta đối với cái ngôn ngữ đó thì cũng biểu hiện được chúng ta. Ở đất nước Nam Phi thì cái ngôn ngữ công cộng là hiến pháp của chúng tôi. Nó là một cái... cái kết nối rất là kiên nhẫn trong những đất nước của Nam Phi. Hiến pháp của chúng tôi thực sự là một cái pháo đài để mà có thể bảo vệ được quyền nhân loại và cũng như là quyền chính trị.
But most importantly,
nhưng mà quan trọng hơn, hiến pháp của chúng tôi là một người thầy giáo, một người cô giáo, một người giảng viên mà tất cả những ký ức gộp chung của những người là tất cả những ký ức gộp chung của những người mà đã chịu đựng rất là nhiều dưới sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, mà đã đến cùng với nhau để mà có thể soạn thảo ra bản hiến pháp dưới một cái tình yêu thương, sự hiểu biết và sự miễn cưỡng. Và lòng tha thứ là một phần rất quan trọng cho đất nước của chúng tôi để mà có thể ủng hộ và có thể quản lý tất cả những sự khác nhau trong một cái cách bình thường.
Inhabit the same public realm and to do so in a manner that at worst is not mutually destructive.
Bởi vì mà cái mục đích của hiến pháp là cho phép tất cả những cái ý kiến khác nhau về bản năng của con người, bản năng của sự hiện hữu của con người để mà có thể chiếm hữu được cái vùng công cộng, và cũng làm cho chính phủ có thể hoạt động trong một cách mà có thể cho thấy được một sự quan tâm và lo lắng cho tất cả mọi người. Thì qua cái này, điều này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng đã tạo ra một xã hội mà có thể hàn gắn được những mối rạn nứt trong quá khứ và cũng thành lập được một cái văn hóa của có giá trị dân chủ, có giá trị liêm khiết của xã hội và những cái quyền cơ bản con người. Những sự rạn nứt trong quá khứ là thực sự là sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Logically regimented legal that at every turn supported all acts committed in furthering the objectives of apartheid. During apartheid, no act.
Và cũng như đã nói trước thì sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi mặc dù rất là bạo lực nhưng mà nó thật sự đã tạo ra một tính cách cho đất nước Nam Phi và trong như vậy thì đã tạo đến dựng sự hình thành của hiến pháp và thật là kỳ diệu biết bao khi mà sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị mất đi và đã tạo ra một đất nước Nam Phi mới thì một cái luật pháp mới được hình thành để mà có thể cai quản đất nước. Những nguyên tắc của những cái luật lệ trong luật pháp mặc dù còn rất là sơ sài nhưng mà cũng được hiểu và được áp dụng dưới dưới cái nguyên tắc của việc dân chủ.
Became the most exalted aspect of the new South Africa.
Và bởi vì như vậy mà có thể dần dần hình thành được sự dân chủ và hiến pháp dân chủ trong đất nước Nam Phương. Luật pháp thì không phải là một vấn đề duy nhất trong việc hình thành sự tách biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Christianity, whilst perhaps not providing a backing for it, certainly as
nơi mà luật lệ được củng cố thì nơi đó cũng có những cái chi nhánh của Kitô giáo khác nhau không những hỗ trợ cho luật lệ mà thực sự còn có thể giúp cho sự hiện hữu của luật lệ thông qua những cái thuyết triết lý thì được soi dẫn bởi Calvin thì những nhà thờ của những người Hà Lan đóng một vai trò rất là tích cực trong việc hỗ trợ những chính phủ ở Nam Phi. Điều này không nói rằng là việc Kitô giáo là việc nơi mà người ủng hộ sự tách biệt chủng tộc ở Nam Phi. Một số nhà thờ cũng rất là bị động, nhưng một số thì không có ủng hộ hay là không có chống lại sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nhưng mà cái nhóm thứ ba thì chủ yếu là những cái nhóm Methodist và những nhóm công giáo thì thường thường rất là giận dữ và không ủng hộ về việc phân tách biệt chủng tộc ở Nam Phi. Và tôi cũng nên nói thêm rằng là ngày nay có một số giáo hội ở trên đất nước Nam Phi đã chấp nhận quyền dân chủ và thực sự đã chấp nhận việc kết hôn đồng giới tính mà đã dẫn đến việc là sửa đổi trong cả hiến pháp và dẫn đến hiệu lực ở trong những nước Nam Phi. Và bất chấp sự phân ly giữa những giáo hội và những nhóm tôn giáo thì thái độ của họ đến sự tách biệt chủng tộc ở Nam Phi rất là khác nhau.
Particularly alcohol. Christian oaths were admitted.
Những sự hướng dẫn tôn giáo trong những trường công cộng thì thật sự là theo Kitô hữu, ví dụ như là ngày Chủ nhật thì được giữ thánh và có những điều mà nghiêm cấm như là rượu bia và hiện bây giờ trong nước Nam Phi có rất là nhiều những tín ngưỡng khác nhau, Do Thái, Hindu, Đạo Hồi, Đạo Phật, Thuyết Di Linh. Và đây, cái danh sách này còn dài nữa. Và những cái tín ngưỡng của tôn giáo cũng rất là đa dạng, cũng giống như là đa dạng như sự đa dạng của khuôn mặt của con người. Khi mà đến thời gian để thành lập một cái hiến pháp mới, cái hiến pháp mà đã bãi bỏ sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, cái hiến pháp mà bảo đảm quyền tự do tôn giáo, thì đã bị chống đối rất là kịch liệt. Và mặc dù sự chống đối rất kịch liệt đó, thì nước Nam Phi vẫn là một nước, một xã hội dân chủ đa dạng, và cũng là một nước mà rất là có tín ngưỡng, và là một xã hội nơi mà tôn giáo không bị đẩy lùi khỏi bên lề của xã hội. Và như vậy mà tôi thật sự muốn nói rằng là một cái nơi đặc biệt của tôn giáo trong xã hội của chúng tôi là được dành, và quả thực là hy vọng rằng Thượng Đế sẽ bảo vệ con người của chúng tôi và Thượng Đế ban phước đất nước Nam Phi. Ngày hôm nay, bất cứ mọi người nào trong đất nước Nam Phi đều có quyền tự do về lương tâm, về tôn giáo, về suy nghĩ, về tín ngưỡng và về ý thức của mình. Và có quyền tự do tranh luận về những điều gì mà có thể tạo thành trong một tôn giáo. Và cái quyền đó cho phép con người để mà có thể thực hành tôn giáo của mình mà không phải sợ hãi về việc trả thù, hay là không mà có cái sự sợ hãi trong cái việc phân biệt chủng tộc. Và họ có quyền để mà có thể hành động với nhau với những người khác và có thể chia sẻ ý nghĩa, và đặc biệt là những cái tín ngưỡng khác nhau mà tạo ra được những giá trị đặc biệt.
The corresponding obligation upon the state in respect of all rights is to respect.
Thì đất nước chính phủ của Nam Phi thì trong việc tôn trọng tất cả những quyền thì cũng tôn trọng và bảo vệ và làm tròn cái quyền trong hiến pháp mà tôn trọng về sự bình đẳng và tôn trọng quyền của con người trong xã hội ở Nam Phi. Và như vậy thì đất nước Nam Phi cũng tuân thủ theo những luật lệ quốc tế và những luật lệ của đất nước khác. Và khi nói về tôn giáo thì điều này có nghĩa là ở một mức độ nhỏ nào đó thì chính phủ không bao giờ cưỡng ép những người thực hành một bất kỳ một tôn giáo nào của họ. Mà thực ra thì chính phủ có một sự miễn cưỡng rất lớn đối với tất cả những tôn giáo. Và thực sự không có sự phân biệt giữa tôn giáo và chính phủ. Và hơn nữa, chính phủ thì rất là ủng hộ những sinh hoạt tôn giáo và những sinh hoạt tôn giáo này phải đi cùng với những điều luật của chính phủ.
Bởi vì như vậy mà những chính phủ ở nước Nam Phi không bao giờ chống đối tôn giáo, hay mà không có thực sự là ủng hộ tôn giáo một cách quá mức, nhưng mà thực sự hỗ trợ, trân trọng tôn giáo. Bởi vì việc trân trọng tôn giáo và ủng hộ tôn giáo là một trong những điều cơ bản của cái việc tạo nên những cái quyền cơ bản của con người trong hiến pháp. Đó là một điều để mà cho chính phủ phải thừa nhận rằng là một cái tôn giáo đóng một vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống công cộng, và vậy nhờ vậy mà chính phủ rất là hỗ trợ tôn giáo. Giữa và trong những tôn giáo có rất là nhiều những điều khác nhau, và đôi lúc thì có những cái điều mà đáng tranh luận và những cái quan điểm khác ngược với nhau. Những vị thẩm phán cần phải được đặt vào trong những trường hợp này mà phải có một cái sự miễn cưỡng rất là lớn để mà có thể phán xét những cái trường hợp này. Và những vị thẩm quan này cũng thấy rằng họ ở trong những cái vị trí rất là khó xử, nơi mà họ không biết phải xử sự như thế nào, và không ai có thể biết được lẽ thật. Well, mà thật sự thì Thượng Đế biết. Thì trong cái sự mở đầu của một xã hội dân chủ thì có một cái sự tồn tại giữa những điều thế tục và những điều thiêng liêng. Những chức năng của những chức năng của tòa án thì để nhận ra những cái điều cơ bản này trong xã hội. Và phải công nhận rằng là không có sự một thiên vị nào trong việc những cái quyền lợi cá nhân cơ bản.
Was grounded on law. No single act of apartheid was committed outside of the law.
Thì tôi xin để lại một cái ý kiến này rằng là không có một cái đảng phái nào mà có thể đi ra khỏi được trong cái việc tuân thủ theo những luật pháp.
Consider that. Apartheid also relied on religion.
Một cái đảng thì cũng phải dựa vào luật lệ để có thể đánh giá và có thể hoạt động. Một cái đảng thì cũng dựa vào tôn giáo để có thể đánh giá và có thể hoạt động. Và những vị thẩm phán thì cũng phải dựa vào những luật lệ và những tôn giáo để mà có thể xét đoán. Những điều này đã nói bên điều gì? Những điều này có thể nói lên là luật lệ có thể là một công cụ cho những việc làm tốt. Từ năm
1994,
Và đây là nhiệm vụ của chúng ta để mà nhìn nhận thấy rằng là luật pháp và tôn giáo phải đi chung với nhau. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn rất nhiều cho những khách danh dự mà có thể đã phát biểu buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi bây giờ xin mời quý vị hãy đến phòng lễ tân, hãy đi ra khỏi phòng và để mà ra phòng lễ tân để mà có thể giao tiếp được với tất cả mọi người.